Với tư cách là con chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa qua những gì Chúa nói với chúng ta qua vị giáo hoàng đại diện của người trên trần gian vào thời điểm của chúng ta đây, đó là Đức Thánh Cha Francisco. Mỗi tuần, Ngài dẫn giải cho chúng ta về bài phúc âm, ý nghĩa của bài phúc âm và Chúa muốn cho chúng ta làm gì nơi cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta để chúng ta xứng đáng trở thành chứng nhân cho Chúa trong thời điểm hiện nay. Và đây là bài huấn từ của Ngài cho Chủ nhật thứ tư mùa thường niên 5B. Xin chào anh chị em thân mến. Đoạn phúc âm hôm nay kể về một ngày kiểu mẫu trong thừa tác vụ của Chúa Giêsu, đặc biệt là ngày hưu lễ. Một ngày dành cho việc nghỉ ngơi và cầu nguyện. Ở chỗ dân chúng kéo đến hội đường. Trong hội đường ở Capernaum, Chúa Giêsu đã đọc và dẫn giải Thánh Kinh. Những người tham dự bị thu hút bởi cách thức nói năng của người. Họ cảm thấy ngỡ ngàng vì người tỏ ra một thẩm quyền khác với thẩm quyền của những viên ký lục. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn tỏ mình ra toàn năng nơi cả việc làm của người. Thật vậy, có một người ở hội đường hướng về người, nói với người như người là vị đại diện của Thiên Chúa, thì người nhận ra tên thần ô uế, liền truyền cho hắn ra khỏi người ấy và hắn đã bị khư trừ. Ở đây, chúng ta có thể thấy được hai yếu tố đặc biệt, đó là việc giảng dạy và hành động trị liệu chữa lành. Ngài giảng dạy và chữa lành, cả hai khía cạnh này đều nổi bật trong đoạn phúc âm của Thánh ký Marco đây. Thế nhưng, việc rao giảng được nhấn mạnh nhất. Việc trừ quỷ được trình bày như để xác nhận thẩm quyền chuyên biệt và việc giảng dạy của người. Chúa Giêsu giảng dạy bằng thẩm quyền của người, như một người sở hữu một thứ giáo huấn xuất phát từ chính mình người, không như các viên ký lục chỉ lặp lại những truyền thống trước kia và luật lệ thôi. Họ đã lặp lại lời này, lời kia, lời nọ, toàn là những lời lẽ thôi. Như ca sĩ nổi tiếng Mina đã hát, Paroli, 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 họ giống như thế đó. Chỉ nói là nói. Trái lại, Chúa Giêsu nói lời của người. Lời nói của người có uy lực. Chúa Giêsu có thế lực. Có thế mới chạm đến cõi lòng. Việc giảng dạy của Chúa Giêsu có cùng một thẩm quyền như chính Thiên Chúa phán vậy. Vì chỉ cần bằng một lời truyền của người đã dễ dàng giải thoát con người bị ám khỏi thần ô uế mà chữa lành người ấy. Tại sao? Vì lời của người thực hiện những gì người phán. Vì người là một tiên tri tối hậu. Thế nhưng, tại sao tôi lại nói như vậy? Lại nói rằng người là một vị tiên tri tối hậu. Xin nhớ đến lời hứa của Môi-se. Ở chỗ Môi-se đã nói rằng, sau ta, mãi sau này, sẽ có một vị tiên tri như ta. Như ta, đấng sẽ dạy các ngươi. Môi-se đã loan báo về Chúa Giêsu như là vị tiên tri tối hậu. Việc giảng dạy của Chúa Giêsu có cùng một uy quyền như Thiên Chúa phán dạy. Thật vậy, bằng một lời truyền, người đã dễ dàng giải thoát kẻ bị ám khỏi tên gian ác và chữa lành người này. Đó là lý do tại sao người không nói bằng thẩm quyền loài người, mà là thẩm quyền thần linh. Vì người có quyền năng để trở thành một vị ngôn sứ tối hậu, tức là người con của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đấng chữa lành cho tất cả chúng ta. Khía cạnh thứ hai, khía cạnh chữa lành, cho chúng ta thấy rằng việc giảng dạy của Chúa Giêsu nhắm đến chỗ chế ngự tên gian ác đang hiện diện nơi loài người và thế giới này. Lời của người nhắm thẳng đến vương quốc của Satan. Ở chỗ, lời của người khiến hắn bị hoảng lên và làm cho hắn dội lại, buộc hắn phải rời bỏ thế gian này. Được lệnh truyền của Chúa chạm tới, người bị ám được giải thoát và được biến đổi thành một con người mới. Hơn nữa, việc giảng dạy của Chúa Giêsu hợp với một lý lẽ ngược với lý lẽ của thế gian và của tên gian ác. Ở chỗ, lời của người cho thấy một cuộc chấn động nơi trật tự sai lầm của sự vật. Thật vậy, ma quỷ hiện diện nơi con người bị ám đã kêu lên khi Chúa Giêsu tiến tới. Hỡi Giêsu Nazareth, Ngài tính làm gì với chúng tôi đây? Ngài đến để hủy diệt chúng tôi hay sao? Những lời này cho thấy tất cả những gì là khác biệt giữa Chúa Giêsu và Satan. Cả hai đều hoàn toàn ở những phương diện khác nhau. Không có gì chung nơi cả hai. Cả hai nghịch lại nhau. Chúa Giêsu thì có thẩm quyền thu hút dân chúng bằng uy lực của mình và cũng là vị ngôn sứ giải thoát nữa. Vị ngôn sứ được hứa hẹn là con Thiên Chúa, đấng chữa lành. Chúng ta hãy lắng nghe những lời của Chúa Giêsu, những lời có quyền uy thế lực. Bao giờ cũng thế, đừng quên nhé. Hãy mang theo một cuốn phúc âm nhỏ trong túi hay trong sách tay của anh chị em để đọc trong ngày, để lắng nghe những lời quyền uy của Chúa Giêsu. Thật vậy, tất cả chúng ta đều có vấn đề. Tất cả chúng ta đều có tội. Tất cả chúng ta đều có những phiền muộn tâm thần. Hãy xin với Chúa Giêsu rằng, Chúa Giêsu ơi, Chúa là vị ngôn sứ, là con Thiên Chúa. Chúa được hứa ban cho chúng con để chữa lành chúng con. Xin hãy chữa lành con đi. Hãy xin Chúa Giêsu chữa lành cho chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, khỏi các thứ bệnh hoạn của chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria luôn giữ những lời của Chúa Giêsu cùng với các việc làm của người trong lòng của mẹ và đã hoàn toàn sẵn sàng cùng trung tín theo người. Xin mẹ cũng giúp cho chúng ta biết lắng nghe người và theo người để cảm nghiệm thấy những dấu hiệu ơn cứu độ của người trong đời sống chúng ta. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em thân mến, ngày kia, mùng 2 tháng 2, chúng ta sẽ cử hành lễ hiến dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Khi Simeon và Anna, cả hai vị lão thành, được Thánh Linh soi động, đã nhận ra Chúa Giêsu là đấng thiên sai. Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục tác động lên những tư tưởng và lời nói khôn ngoan của những vị lão thành ngày nay. Ở chỗ, tiếng nói của họ là những gì quý báu vì nó vang lên những lời chúc tụng Thiên Chúa và bảo toàn các cội nguồn của chư dân. Họ nhắc nhở chúng ta rằng tuổi già là một tặng ân và ông bà là những gì gắn kết giữa các thế hệ, truyền đạt lại kinh nghiệm sống cùng đức tin cho thế hệ trẻ. Ông bà thường hay bị quên lãng và chúng ta quên đi kho tàng bảo trì cội nguồn cùng truyền đạt này. Vì thế, tôi quyết định thành lập Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Già, World Grandparents and Elders Day. Một ngày sẽ được cử hành trong tất cả mọi giáo hội hàng năm vào Chủ nhật thứ tư trong tháng 7, gần với lễ thánh Joachim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Ông bà cần phải gặp gỡ các cháu của mình và các cháu cần phải gặp gỡ ông bà. Vì như tiên tri Joel đã nói, ông bà trước các cháu của mình sẽ mơ mộng và có những ước mong lớn lao. Và giới trẻ được sức mạnh từ ông bà của mình sẽ tiến bước cùng nói tiên tri. Thật vậy, ngày mùng 2 tháng 2 là ngày lễ gặp gỡ giữa ông bà và các cháu vậy. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả nguyên văn huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta. Và cái chi tiết cuối cùng là chúng ta cũng thấy hay hay phải không? Đó là cái chi tiết mà Ngài nói sau kinh truyền tin đó. Ngài tuyên bố, Ngài thành lập cái ngày gì? Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội có một vị giáo hoàng đã thành lập một cái ngày rất là hay. Đó là ngày thế giới ông bà và người già. Nếu các anh các chị theo dõi những cái gì mà Đức Thánh Cha nói từ trước đến nay, từ khi ngài làm giáo hoàng đó, các anh chị để ý đến hai giới mà ngài nói là giới đầu và giới cuối. Giới đầu là giới trẻ, giới cuối là giới già. Và hai cái giới này đó thì đều bị con người ta coi thường. Giới đầu là giới trẻ thì con người ta, chúng ta thấy không, phá thai. Rồi kể cả bây giờ chúng ta thấy không, là thế giới này cũng quên giới trẻ, không có để ý đến thế hệ tương lai, cứ tha hồ mà cho cái lại hâm nóng toàn cầu nó cứ việc nó tăng lên để gây ra các thiên tai cho thế hệ sau này bị. Mặc kệ, họ bỏ quên giới trẻ rồi, họ không ke giới trẻ. Và vì thế nên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị từ năm 1984-85 đã thành lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Và sau đó ngài còn thành lập Ngày Hội Ngộ Gia Đình Thế Giới nữa. Đấy là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Còn Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta hiện nay thì ngài thành lập ngày đầu tiên là ngày gì? Ngày Người Nghèo Thế Giới. Vào năm 2016 ngài đã thành lập cái ngày đó. Và ngày đó được cử hành vào Chủ nhật thứ 33 thường niên hàng năm. Và hôm nay ngài thành lập cái ngày Thế Giới Ông Bà và Người Già vào Chủ nhật thứ tư cuối tháng 7. Bởi vì cuối tháng 7 là gần cái lễ của Thánh Joachim và Anna, là ông bà của Chúa Giêsu đấy. Còn một ngày nữa Đức Thánh Cha Francisco cũng lập, đó là ngày Lời Chúa, gọi là Chúa Nhật Lời Chúa đó. Đó là Chủ nhật thứ ba thường niên trong năm. Để chúng ta với mừng tuần trước, Đức Thánh Cha lập đã 3 ngày rồi. Nhưng mà cái ngày Chủ nhật Lời Chúa đó là cho nội bộ không thôi. Còn cái này này có thể nó sẽ lan ra cho khắp thế giới nữa. Cũng giống như là người ngày người nghèo thế giới đó, vân vân, đại khái như vậy. Và bây giờ đến chính cái nội dung của bài phúc âm mà được Đức Thánh Cha dẫn giải cho chúng ta đấy. Thì chúng ta thấy được đó là trong bài phúc âm này, nếu chúng ta nghe, chúng ta thấy được Chúa Giêsu làm hai việc. Việc thứ nhất đó là người giảng dạy và thu hút được lòng người. Việc thứ hai đó là người tỏ uy quyền của người ra bằng việc trừ thần ô uế. Và vì thế nên chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã nói đến cái chi tiết đó, đó là ở đây chúng ta có thể thấy được hai yếu tố đặc biệt, đó là việc giảng dạy và hành động trị liệu chữa lành. Ngài giảng dạy và chữa lành, cả hai khía cạnh này đều nổi bật trong đoạn phúc âm của Thánh ký Marco đây. Thế nhưng việc rao giảng được nhấn mạnh nhất, việc trừ quỷ được trình bày như để xác nhận thẩm quyền chuyên biệt và việc giảng dạy của người thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Dù là trừ quỷ đi nữa cũng là một bài giảng của ngài. Đó, hành động của ngài trừ quỷ từ thẩm quyền của ngài giống như là lời của ngài đã giảng dạy thu hút được lòng người vậy. Và việc giảng dạy liên quan đến tâm hồn của con người, việc trừ quỷ liên quan đến thân xác của con người, có nghĩa là xuất phát đều từ thẩm quyền của người, quyền năng của người và qua lời của người. Khi mà giảng dạy thì ngài nói bằng lời của ngài, đúng không? Và bây giờ khi trừ quỷ đó, ngài cũng dùng lời của ngài. Do đó nên cuối cùng là lời. Và chính trong bài phúc hôm nay chúng ta thấy được cái lời của người đó, nó có uy quyền đánh động lòng người thì chớ, lại còn trừ được quỷ nữa, là cứu con người và bản thân của con người trừ được khỏi quỷ ám nữa. Do đó nên chúng ta thấy được chi tiết ở trong bài phúc âm là khi mà thấy quỷ nó bị trừ ra khỏi cái người bị ám đó, thì dân chúng nói cái gì? Ủa? Giáo lý gì vậy? Đấy, ủa? Sao dân không nói là ủa? Quyền năng gì vậy? Mà dân lại nói là giáo lý gì vậy? Thế không? Cái giáo lý thì nó liên quan đến lời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính lời Chúa nó có sức mạnh, nó làm cho quỷ phải xuất khỏi cái người nó ám. Và cái lời đó cứu được con người bị quỷ ám. Cái lời đó cũng soi sáng tâm hồn, thu hút tâm hồn người ta. Đấy, cuối cùng quy lại là cũng là lời Chúa thôi. Chính lời Chúa làm nên điều đó. Nhưng mà vấn đề ở đây đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái thẩm quyền, cái lời của Chúa có cái thẩm quyền đó. Thẩm quyền thu hút được lòng người, thẩm quyền trừ được quỷ, thẩm quyền chữa lành bệnh tật. Đấy, cái thẩm quyền đó đó. Mà phú âm thánh Marco hôm nay cũng nhấn mạnh đến không như những viên ký lục. Đấy, nó còn vậy đó, so sánh với viên ký lục. Thì Đức Thánh Cha nói ở đây là những viên ký lục thì chỉ lập lại những truyền thống trước kia và luật lệ thôi. Họ đã lập lại lời này, lời kia, lời nọ, toàn là những lời lẽ thôi. Có vậy thôi. Tự họ hiểu là họ nói như thế. Thành thử nó có vẻ nó nhạt nhẽo, nó không có gì thu hút cả. Nhưng mà còn Chúa Giêsu thì sao? Chúa Giêsu có một thẩm quyền mà Đức Thánh Cha nói là giống như việc giảng dạy của Chúa Giêsu đó. Đó, những lời Chúa giảng đó là từ Chúa. Chứ không phải là từ một cái gì khác ấy. Chính Chúa, tất cả những gì Chúa giảng là của Chúa, từ Chúa. Và còn những người luật sĩ đó là những người lập lại những cái gì Chúa dạy cho ông thôi. Phải, vì thế nên Đức Thánh Cha nói là Chúa Giêsu giảng dạy bằng thẩm quyền của người, như một người sở hữu một thứ giáo huấn xuất phát từ chính người. Có nghĩa là những gì người giảng đó là của người, là từ người. Bởi thế nên người thâm tín những cái đó, người nắm vững những cái đó, bởi vì nó là của người mà. Do đó nên người thông mình ra, người giống như là người là ánh sáng, người thông ánh sáng nó ra khi người nói. Còn những cái viên ký lục kìa là đâu phải là ánh sáng, do đó đâu có chiếu soi gì đâu. Cùng lắm giống như là tiền hô Gioan Tẩy Giả giống như ngọn đèn vậy thôi. Và tới đây các anh chị ơi, tới đây em xin áp dụng ngay vào đời sống thực tế của Kitô hữu chúng ta này. Chúng ta khi mà đi nghe giảng tĩnh tâm hay là nghe các cha giảng qua online hay cái gì đấy, thì thường thường là có ba cái phản ứng. Khi mà em hỏi là làm sao mà anh chị nói là hay, thì có người trả lời là cha nói tếu lắm, vui lắm, hay lắm. Đấy, chỉ có vì tếu thôi thì nó hay. Có câu chuyện vui, nhiều câu chuyện vui kể, cười hề hề, thế là hay. Hay có mỗi vậy thôi. Hay là bởi vì nó vui, nó hay. Đấy là cái mức độ hay thứ nhất của người nghe nhá. Mà thường thường em hay gặp cái đó lắm. Rồi, cái mức độ thứ hai thì ít người nói hơn. Đó là cái gì? Cha giảng hay lắm. Và tại sao hay? Tại vì mình hiểu biết hơn. Đấy, cái mức độ cao hơn đó là hiểu hơn, chứ không phải chỉ có cười thôi. Đôi khi cha nói giảng hay, không có cười, nhưng mà mình hiểu biết hơn. Thì cái mức độ hiểu á, nó không phải bề ngoài nữa, mà nó đã bắt đầu đi vô tâm trí của mình rồi. Mình hiểu được hơn những lời Chúa, hiểu được hơn những cái mà mình muốn hiểu, mà mình chưa hiểu bao giờ, mình chưa biết bao giờ. Đấy là hay ở chỗ đó. Thì cái đấy, theo em á, nó cái cấp độ thứ hai của cái hay. Bây giờ cái cấp độ thứ ba của cái hay là càng hiếm người nữa. Càng hiếm hơn nữa các anh chị ạ. Rất là hiếm. Đó là cái gì? Cái hay ở chỗ là đánh động lòng mình. Mình cảm thấy không thể nào không cải thiện được. Mình cảm thấy lòng mình sôi lên, nghĩa là nghe lời của vị giảng đó là tự nhiên mình cảm thấy xúc động. Mình cảm thấy là đúng rồi, con người mình là như vậy, bây giờ mình phải cải thiện, bây giờ mình phải thế nọ, mình phải thế kia. Đấy, cái đó mới là cái hay thật các anh các chị ạ. Theo em á, cái đó là độ cao nhất của cái hay. Khi mà mình nghe giảng, mình bị đánh động. Đấy, ở cái đó nó đi vào lòng của mình, chứ không phải chỉ trí mình thôi, hay là ở cái miệng cười của mình thôi. Cái cấp độ hay khi nghe giảng, cái mức độ đầu tiên ở cái miệng là chỉ có cười thôi. Rồi, cái mức độ hay thứ hai nó vô tới trí rồi, nó lên tới óc rồi, ok. Đấy là độ thứ hai. Nhưng mà cái độ thứ ba hay đó, nó là cái lòng của mình. Giống như là những người ở trong hội đường Capernaum, trong bài phụ hôm nay, họ bị thu hút bởi lời Chúa, họ bị đánh động cõi lòng của họ. Đấy, cái đó mới là cái hay, hay nhất, và cái đó mới là cái cần nhất và cái quý nhất. Chúng ta cần phải tiến tới cái độ hay như vậy. Nhưng mà đôi khi thực tế các anh các chị ạ, là mình hay cái so sánh là cha này giảng hay, bởi vì mình căn cứ cái hay theo cái bề ngoài. Do đó mình đi tìm những cái cha đó hay là những cái vị giảng thuyết đó mà thôi. Còn những cái cha mà mình thấy giảng tầm thường đó, không có nghe đâu. Giảng chán lắm. Đó là không có chịu nghe. Ha, xa lánh những vị đó. Nhưng mà thật sự ra các anh các chị ạ, khi mà giảng một bài đó, cha nào cũng vậy thôi, cũng cố gắng cầu nguyện hết sức, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con để con giảng cho anh chị em con. Và Ngài giảng hết tâm hồn của Ngài, hết cỡ của Ngài. Còn chúng ta đó, muốn nghe những cái vị linh mục mà chúng ta vẫn coi thường đó, vẫn giảng chán lắm á, chúng ta cũng phải cầu nguyện nữa. Tới khi đó đó, thì cái tần số Thánh Thần ở nơi người giảng và tần số Thánh Thần ở nơi người nghe đó, cởi mở lòng của mình ra đó, thì sẽ gặp nhau thôi. Đôi khi Ngài giảng chán lắm, nhưng mà có một lời nào đó lại đánh động mình đấy, mình không biết đâu được đâu. Bởi vì sao vậy? Thánh Thần ở nơi cái miệng của Ngài và Thánh Thần ở nơi cái tai của mình gặp nhau. Và mình sẽ thấy cái hay của nó. Đấy, kinh nghiệm của em đây này. Cha Trần Đình Thủ không giảng hay bằng con cái của mình. Không, hoàn toàn không. Ngài chỉ nói thật sự bằng cõi lòng của Ngài thôi, thâm tín của Ngài, vất tất cả những lòng của Ngài gắn bó với Thiên Chúa, sống thánh của Ngài. Vậy mà đánh động hơn tất cả mọi vị linh mục giảng hay nhất của trong dòng, con cái của Ngài. Và một cái điển hình nữa là mẹ Teresa Calcutta, đâu có giảng hay bằng những cái vị hồng y giám mục mà được tòa thánh mời đến giảng phòng cho cái mùa chay hàng năm đâu. Chẳng hạn như Đức Hồng Y Thuận của chúng ta này. Vậy mà Đức Hồng Y Thuận và các hồng y giám mục ngồi nghe mẹ Teresa giảng mà bị đánh động rồi. Chúng ta thấy khác chưa? Nó là như vậy đó. Bởi vì cái cảm nghiệm thần linh của mình đó, mà mình cảm thấy mình nói ra đó, và mình sống nữa đó, mình nói ra, cái đó là cái đánh động nhất. Không cần giảng nhiều, chỉ cần mấy lời thôi. Và nói đến đâu, người ta cảm nhận đến đó. Đấy, Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay đó, Ngài nói bởi vì tất cả những gì Ngài nói đấy là của Ngài, là từ Ngài, chứ không phải là một cái gì khác ngoài Ngài. Giống như là thành phần luật sĩ giảng, bởi thế nó không có đánh động. Mà chính những gì của Ngài, Ngài nói ra, nó đánh động người khác. Và chẳng những nó đánh động làm người ta, nó còn chữa được phần xác người ta nữa. Nó còn có quyền trên ma quỷ nữa. Bởi thế nên nếu mà chúng ta không thánh thiện, chúng ta không có trừ được quỷ đâu. Chúng ta thánh thiện, chúng ta mới trừ được quỷ nơi chính bản thân chúng ta. Và nhờ đó chúng ta mới trừ được quỷ nơi người khác nữa. Nếu chúng ta không khiêm nhượng, lắm sao làm sao trừ được quỷ kiêu ngạo ta, nơi chính bản thân chúng ta cũng như nơi người khác. Nếu chúng ta không sống khó nghèo thì làm sao chúng ta trừ được cái quỷ tham lam ta. Và chính người khác thấy chúng ta sống khiêm nhượng, sống khó nghèo, họ cũng bắt chước chúng ta, họ lắng nghe chúng ta, có phải là họ cũng được trừ quỷ không? Thành thử ra cái bài phúc âm hôm nay mà Đức Thánh Cha nói rất là hay ở cái chỗ là chính lời của Ngài, mà lời đó là người có thẩm quyền, mà thẩm quyền ở cái chỗ là làm đánh động tâm hồn người ta và chữa lành người ta và làm cho ma quỷ nó sợ. Và như thế là Chúa Giêsu đóng vai trò là một vị tiên tri tối hậu. Vị tiên tri đây chính là vị ngôn sứ của Thiên Chúa. Và đã là ngôn sứ của Thiên Chúa thì nói lời của Thiên Chúa. Mà lời của Thiên Chúa đó là lời toàn năng. Nói cái gì đúng cái đó, nói cái gì nên chọn cái đó. Bởi thế nên Đức Thánh Cha Francisco đã nói về Chúa Giêsu, việc giảng dạy của Chúa Giêsu có cùng một thẩm quyền như chính Thiên Chúa phán. Thấy không? Thiên Chúa nói cái gì thì bây giờ Chúa Giêsu nói cái đó. Và Thiên Chúa đã nói cái gì thì nó lên cái đó. Chẳng hạn nữa, có ánh sáng là có ánh sáng. Thì bây giờ Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa nói cái gì thì nó thành cái đó. Hãy ra khỏi người này là nó phải ra. Rồi Đức Thánh Cha nói với chúng ta là tại sao Ngài nói Chúa Giêsu là một vị tiên tri tối hậu. Lời của người thực hiện những gì người phán, có nghĩa là người muốn cái gì nó nên cái đó. Bởi vì đó là lời của Thiên Chúa, mà người là ngôn sứ được sai tới để nói những lời của Thiên Chúa. Giống như các vị tiên tri vậy, đã nói cái gì nó xảy ra như vậy. Tiên là trước, tri là biết, biết trước và nói ra. Nói ra những cái gì mà người ta tưởng là không biết là có xảy ra hay không, nhưng mà sau này xảy ra. Bởi vì đó là lời của Chúa. Chúa đã biết trước, Chúa nói qua miệng tiên tri. Do đó nên lời của người thực hiện những gì người phán là như vậy. Vì người là một vị tiên tri tối hậu. Mà tại sao mà Đức Thánh Cha lại nói Chúa Giêsu là tiên tri tối hậu? Bởi vì khi chúng ta đọc lại bài đọc 1 hôm nay mà coi, là chính Môi-se nói dân Do Thái xin ông ấy là làm sao mà Chúa nói với dân một cách nó đừng làm cho họ hoảng sợ nữa. Bởi vì mỗi một lần Chúa nói, Chúa xuất hiện, Chúa tỏ mình ra đó, nào là động đất, nào là lửa thiêng, nào là khói bốc, nào là sấm sét, sợ lắm. Do đó nên bây giờ khi mà Chúa nói, Chúa phải làm cách nào cho người ta đừng sợ. Bởi thế nên Môi-se mới nói là sau này sẽ có một vị tiên tri như ta. Đó là ám chỉ về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã được nói từ hồi đó, từ hồi Môi-se. Mà Môi-se không phải chỉ tiên tri không. Môi-se là vị tiên tri, là một vị cứu tinh dân tộc. Ngôn sứ đây đóng vai cả cứu tinh nữa. Và Chúa Giêsu chính là vị ngôn sứ tối cao, vị thôn sứ tối hậu. Ngài tới để cứu toàn thể nhân loại bằng lời của Ngài. Và chính Ngài là lời đấy. Lời đã hóa thành nhục thể. Và chính vì Ngài là lời mà Ngài cũng là đấng cứu chuộc luôn. Ngài là đấng thiên sai luôn. Đó, cái bài phúc âm hay thật. Và Đức Thánh Cha đi sâu vô để chúng ta thấy được những cái hay của cái bài phúc âm này. Đó là lý do mà chúng ta lắng nghe lời của Đức Thánh Cha để chúng ta thấy được ý nghĩa sâu xa của từng bài phúc âm. Và chúng ta hãy như Đức Thánh Cha khuyên, đó là chúng ta hãy lắng nghe những lời của Chúa Giêsu, những lời có quyền uy thế lực, bao giờ cũng thế, đừng quên nhé. Vì thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là luôn luôn có phúc âm bên cạnh. Mà bây giờ chúng ta không có cuốn phúc âm nhỏ ở trong túi hay là ở trong sách tay của chúng ta, thì chúng ta có cái phone đấy. Chúng ta hãy để cái phone, nó có cái app về cuốn Thánh Kinh hay là lời Chúa hàng ngày của chúng ta đó. Thì chúng ta cứ việc ngày nào chúng ta cũng đọc Thánh Kinh bằng cái phone chúng ta cũng được vậy. Đó, cũng ở trong túi vậy, cũng ở trên tay chúng ta đó. Đó là lời Đức Thánh Cha khuyên, bởi vì lời Chúa là lời quyền năng, giúp chúng ta có thể được thánh hóa, thoát được những cái cơn cám dỗ, chữa lành chúng ta. Và đó là lý do Đức Thánh Cha khuyên chúng ta này, tất cả chúng ta đều có vấn đề, tất cả chúng ta đều có tội, tất cả chúng ta đều có những phiền muộn tâm thần. Hãy xin với Chúa Giêsu rằng, Chúa Giêsu ơi, Chúa là vị ngôn sứ, là con Thiên Chúa, Chúa được hứa ban cho chúng con để chữa lành chúng con. Xin hãy chữa lành chúng con đi. Đức Thánh Cha khuyên chúng ta và dạy chúng ta một cái kinh rất là đơn sơ như vậy đấy. Chúa Giêsu ơi, Chúa là vị ngôn sứ, là con Thiên Chúa, Chúa được hứa ban cho chúng con để chữa lành chúng con. Vậy xin Chúa hãy chữa lành chúng con đi. Rồi cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ nữa. Đức Trinh Nữ Maria luôn giữ những lời của Chúa Giêsu cùng với các việc làm của người trong lòng của mẹ, và đã hoàn toàn sẵn sàng cùng trung tín theo người. Xin mẹ cũng giúp cho chúng ta biết lắng nghe người và theo người. Đấy, chúng ta để ý nhé, Đức Thánh Cha nói rõ, không phải lắng nghe thôi mà còn theo nữa. Bởi vì đôi khi chúng ta nghe mà chúng ta đâu làm theo đâu. Nghe lời Chúa đấy, chúng ta đâu làm theo đâu. Hay là cả trong cái bài huấn từ của Đức Thánh Cha hôm nay này, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta luôn luôn có lời Chúa bên cạnh chúng ta bằng cuốn phúc âm hay là bằng cái phone đi. Chúng ta có không vậy? Và chúng ta luôn luôn lắng nghe lời Chúa không? Có những phương tiện sẵn sàng để đọc không? Đấy, chúng ta nghe nhưng mà chúng ta đâu có làm theo đâu. Bởi thế nên Đức Thánh Cha mới nói là xin mẹ cũng giúp cho chúng ta biết lắng nghe người và theo người. Chứ không phải chỉ lắng nghe rồi stop. Tới đó thôi. Không có. Phải làm nữa. Thì mới gọi là chuyên ta thì nghe tiếng ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Chứ không phải là chuyên ta thì nghe tiếng ta. Tốt. Không. Và theo ta nữa. Để làm gì các anh ấy chị? Đây Đức Thánh Cha kết luận. Để cảm nghiệm thấy những dấu hiệu ơn cứu độ của người trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã cảm thấy dấu hiệu ơn cứu độ của Chúa trong chúng ta chưa? Chẳng hạn, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta cảm thấy những cái gì hay ho của lời Chúa, chúng ta cảm thấy được đánh động và cảm thấy ăn năn thống hối và cải thiện đời sống, được biến đổi chưa? Đấy là những dấu hiệu cứu độ đấy. Chỉ có khi nào chúng ta nghe lời Chúa, theo lời Chúa, chúng ta mới thấy dấu hiệu cứu độ đấy thôi. Còn chúng ta nghe lời Chúa mà không theo lời Chúa, không bao giờ thấy đâu. Do đó nên bài huấn từ của Đức Thánh Cha hôm nay khuyên chúng ta những điều rất là thực tế, rất là hay. Chẳng những đi sâu vào ý nghĩa của bài phúc âm, mà còn dạy cho chúng ta những điều để chúng ta có thể thật sự cảm nhận thấy cái quyền năng của lời Chúa biến đổi chúng ta nữa. Chúng con xin cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco. Và chúng con cố gắng hết sức để chúng con thực hiện những gì mà Đức Thánh Cha khuyên chúng con. Đó là nghe Chúa, theo Chúa, để nhờ đó chính nơi cuộc đời chúng con và con người chúng con sẽ trở thành dấu hiệu ơn cứu độ cho mỗi cá nhân chúng con và cho tất cả những linh hồn mà Chúa gửi đến để chúng con làm chứng cho Chúa trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen. Cảm ơn các chị đã lắng nghe. Rồi, tuyệt vời. Mời các anh các chị chia sẻ nếu có.
Em thấy Đức Thánh Cha cho giảng bài này rất là hay, rất là cần thiết.
Và
cho giáo hữu trong cái thời loạn ly, trong cái thời loạn ly và COVID-19 này.
Và
em cũng thấy rằng cái lời dẫn giải của anh trưởng rất là hữu ích, cho chúng em hiểu rộng thêm những điều cần phải làm trong cái cuộc sống hiện tại. Và xin rất là cảm ơn.
Xin chị cầu nguyện cho anh em, các anh các chị cũng cầu nguyện nữa để chúng ta đồng hành. Chúa sai các anh chị tới với em và em cũng tới với các anh chị. Đó, chúng ta được gặp nhau trong lòng thương xót Chúa thôi.
Giêsu Kitô con Thiên Chúa, đấng tối cao quyền uy. Giêsu Kitô con Thiên Chúa, chúc phúc cho đoàn con. Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Oh,